Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 6 tháng 3 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, trình bày một vài nhận định của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về Đức Phaolô Đệ Lục, nhân dịp tiếp các thành viên của Viện Phaolô Đệ Lục ở Brescia vào sáng thứ Bảy, mùng 3 tháng 3 vừa qua. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, chứng nhân đời thường và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ Bảy vừa qua, ngày mùng 3 tháng 3, Tòa Thánh đã công bố quyết định của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, bổ nhiệm Đức Cha Casimir Nix làm Tân Giám mục Warsaw, Ba Lan. Việc công bố quyết định này của Tòa Thánh đã có tác dụng chấm dứt những lời đồn thổi trên báo chí Ba Lan trong thời gian gần đây, kể từ khi Đức Cha Stanislav Vingus phải từ chức ngay trong thánh lễ nhậm chức của Ngài hôm Chủ nhật mùng 7 tháng Giêng vừa qua. Đức Tân Tổng Giám mục thủ đô Ba Lan sinh ngày mùng 1 tháng 2 năm 1950 tại Staravi. Ngài đã được Đức Cha Julian Krublicki, giám mục phụ tá Cracovia, phong chức linh mục ngày 20 tháng 5 năm 1973. Sau khi hoàn tất bằng tiến sĩ thần học tại Đại học Lublin, Ngài làm việc trong Ủy ban Giáo lý Tổng giáo phận Cracovia và đã từng là phó giám đốc Đại chúng viện Cracovia. Ngày 14 tháng 5 năm 1988, Ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nâng lên hàng giám mục và được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Cracovia vào ngày 4 tháng 6 cùng năm 88. Từ tháng 11 năm 1999, Đức Cha Nick được cử làm chủ tịch Ủy ban Giáo dục thuộc Hội đồng Giám mục Ba Lan. Tháng 6 năm 2004, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm Ngài làm giám mục Kosalin. Tháng 12 cùng năm, Ngài trở thành ủy viên Ủy ban Thường trực Hội đồng Giám mục Ba Lan. Tại Warsaw, Hội đồng Giám mục Ba Lan cũng có cuộc họp báo vào buổi sáng thứ Bảy mùng 3 tháng 3 để thông báo cho anh chị em giáo dân biết. Các đức giám mục Ba Lan đã lên tiếng chào mừng quyết định này của Đức Thánh Cha và kêu gọi người công giáo nước này cầu nguyện cho Đức Tân Giám mục trước trọng trách mới này. Trong khi đó, cũng vào sáng thứ Bảy mùng 3 tháng 3 tại thủ đô Warsaw đã có cuộc họp báo của Hội đồng Giám mục Ba Lan công bố quyết định của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về việc bổ nhiệm Đức Cha Casimir Nix giám mục giáo phận Kosalin thuộc miền duyên hải Baltic phía bắc Ba Lan làm tổng giám mục thủ đô Ba Lan. Cùng lúc đó tại Vatican, phòng báo chí Tòa Thánh cũng cho phổ biến quyết định của Đức Thánh Cha và tiểu sử của vị tân tổng giám mục. Thông báo của Tòa Thánh đã không đề cập đến tổng giám mục Stanislav Vingus, người đã phải từ chức trong lễ nhậm chức của Ngài hôm ngày mùng 7 tháng Giêng vừa qua. Trong thời gian gần đây, đã có những đồn thổi là Đức Cha Joseph Michalik, Tổng giám mục Zemins, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, sẽ được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Warsaw. Trước tin đồn này, tờ Czech Pospolita đã tấn công Ngài và cáo buộc Ngài là có hợp tác với Cộng sản. Trong các thánh lễ cuối tuần qua, Đức Tổng giám mục Michalik đã phải ra thông cáo được đọc trong các thánh lễ khẳng định rằng Ngài không hề hợp tác với Cộng sản nào. Tại giáo phận Warsaw, một giáo phận nhỏ bao gồm một phần ngoại ô của thủ đô Warsaw, Đức cha Slavoj Leszek Klot đã lên tiếng bày tỏ sự bất bình của Ngài trước làn sóng tố cáo vô bằng chứng của các báo khuynh tả do các thành phần cựu Cộng sản khuynh loát. Trong thư mục vụ mùa chay được đọc trong các nhà thờ, Đức cha Slavoj đã khẳng định Giáo hội Công giáo Ba Lan là thành trì chống Cộng sản trong quá khứ, và Giáo hội không chút sợ hãi trước sự thất bại về quá khứ của mình. Trong bối cảnh đó, việc bổ nhiệm Đức cha Casimir làm Tổng giám mục thủ đô đem lại một sự vui mừng cho Giáo hội Ba Lan. Người ta không thể có chút nghi ngờ nào về quá khứ của Đức cha Casimir trong suốt thời kỳ Cộng sản. Trong tập sách các giáo sĩ Ba Lan và cơ quan mật vụ Cộng sản Ba Lan dày 588 trang của cha Tadeusz Izakovic Zaleski vừa được xuất bản chính thức hôm ngày 28 tháng 2 vừa qua. Đức Hồng Y Franciszek Majerski, người thay thế Đức Thánh cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong chức vụ Tổng giám mục Cracovia, và Đức cha Kazimierz được mô tả là hai nhân vật điển hình mà mật vụ Cộng sản Ba Lan đã chào thua không thể nào khuất phục nổi. Đức cha Nick đã có thời gian làm chủ tịch của Ủy ban Giáo lý dưới quyền Đức Thánh cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, lúc bấy giờ còn là Hồng Y Tổng giám mục Cracovia. Ngài đã được Đức Thánh cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nâng lên hàng giám mục vào năm 1988, và chính Ngài đã là người chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức ba chuyến viếng thăm sau cùng của Đức Thánh cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Những chuyến viếng thăm được thế giới đánh giá là gây ra sụp đổ của chế độ Cộng sản tại Đông Âu. Tuyên bố trên đài phát thanh Vatican, Đức cha Nick cho biết đây là một quyết định khó khăn, nhưng cũng là một hồng ân khi gánh lấy những thách đố của giáo hội tại thủ đô Warsaw. Với lòng khiêm nhường chân thật, tôi chấp nhận đứng trước tất cả những thách đố này. Được hỏi về thái độ của Ngài đối với những giáo sĩ đã từng cộng tác với Cộng sản, Đức cha Nick cho biết vấn đề giáo sĩ hợp tác với Cộng sản không thể bị gạt qua một bên. Nhưng ta phải tiếp cận vấn đề cách bình tĩnh và theo các nguyên tắc tin mừng. Tin Việt Nam, tuần tĩnh tâm năm của Linh Mục Đoàn Huế. Chiều thứ Hai vừa qua ngày 26 tháng 2, vào lúc 16 giờ, 91 Linh Mục Triều và dòng của Giáo phận Huế đã có mặt tại nhà nguyện của Trung tâm Mục vụ để bắt đầu tuần tĩnh tâm năm. Cộng đoàn Linh Mục tĩnh tâm kêu xin Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn, ban sức mạnh và lòng sốt sắng. Trong dịp này, Đức cha Stefano, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, giới thiệu Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục phó giáo phận Nha Trang, giảng phòng. Ngài nói, anh em linh mục tĩnh tâm, hãy cầu nguyện nhiều cho giáo phận Huế, hãy tận dụng thời gian tĩnh tâm để tìm ánh sáng của Chúa trong đời sống mục vụ và loan báo tin mừng. Hãy chỉ lo việc tĩnh tâm mà thôi, hãy tạo bầu không khí thuận lợi cho nhau để sống tuần tĩnh tâm rất quan trọng này. Hãy giữ thinh lặng và hãy sống thinh lặng. Hãy cầu nguyện nhiều cho các anh em linh mục vắng mặt. Cha Francisco Xavier Lê Văn Cao đang được điều trị tại bệnh viện. Cha Tadio Lê Văn Lý đang ở Bến Củi. Khắp nơi trong giáo phận, các giáo xứ và các cộng đoàn tu sĩ đang cầu nguyện nhiều cho anh em linh mục. Chúng ta hãy dùng ơn Chúa cho nên. Cha Phêrô Lê Văn Ngọc thay mặt anh em linh mục tĩnh tâm chào mừng Đức cha giảng phòng. Một nhân vật của giáo phận Huế, một người đồng hương, hy vọng Đức cha sẽ giúp anh em linh mục Huế tĩnh tâm năm nay lãnh nhận được nhiều ơn Chúa và nhiều soi sáng trong đời sống linh mục. Đáp từ Đức cha giảng phòng nói, Ngài là người xuất thân từ giáo phận Huế cả nội lẫn ngoại. Là người con của giáo phận Huế, Ngài vâng lời Đức Tổng đến bái tổ tiên của mình ở đây. Ngài nói, hôm nay được về bên Đức Tổng, lòng Ngài rất xúc động và đầy tràn hân hoan. Trong những ngày tĩnh tâm này, Ngài cũng nói Ngài rất cảm động về thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2006 vừa rồi, được công bố tại đây, chính nơi trung tâm mục vụ của Tổng giáo phận Huế. Đức cha giảng phòng nói Ngài sẽ cùng suy niệm với anh em linh mục Huế đề tài, sống đạo hôm nay theo linh đạo của Thánh Gioan. Thánh Gioan sẽ là thầy và là người gợi hứng cho chúng ta trong những ngày tĩnh tâm này. Gục đầu bên ngực Chúa. Đón nhận mẹ Maria về nhà, Thánh Gioan tiêu biểu cho các môn đệ của Chúa Giêsu. Vì thế, hình ảnh và sứ điệp của Thánh Gioan luôn luôn hiện đại. Đức cha giảng phòng tâm sự rằng, Ngài về phục vụ giáo phận Nha Trang được một năm. Khi thôi nôi, được hỏi, Đức cha về phục vụ Nha Trang được một năm, Đức cha có ấn tượng như thế nào? Thì Ngài trả lời, Ngài kính trọng và yêu mến hàng linh mục Nha Trang. Ngài xác tín rằng, linh mục là kho tàng quý báu của hội thánh, và Đức giám mục là người luôn luôn quý trọng và chăm sóc hàng linh mục. Dựa trên những điều mà các Đức giám mục Việt Nam nói về sống đạo hôm nay, Đức cha giảng phòng nói việc canh tân bản thân là khởi điểm của lộ trình sống đạo. Thánh linh mục Vianney, mặc dù không biết giáo xứ Ars ở đâu, nhưng khi được Đức giám mục sai về làm quản xứ giáo xứ này, vội lên đường ngay để thực thi đức vân phục tuyệt đối. Trên đường về Ars, Thánh Giang Nay hỏi một em bé, con có biết con đường đi về Ars không? con hãy chỉ cho cha con đường đến đó. Còn cha sẽ chỉ cho con đường lên thiên đàng. Trong bài giảng đầu tiên vào chiều ngày 26 tháng 2, cha giảng phòng nói Ngài sẽ dựa trên Thánh Gioan Tông Đồ để đưa ra 5 mẫu gương trong việc đổi mới bản thân. Người biết từ bỏ để đi theo Chúa, người biết yêu mến để được trọn thuộc về Chúa, người biết chấp nhận mình để đón nhận Chúa, người biết chiêm ngắm lời Chúa để chiêm ngắm Chúa Kitô, người tìm gặp Chúa trong đêm tối. Trình Trung Quốc, một đảng viên Cộng sản Trung Quốc bị khai trừ vì dạy Thánh Kinh trong trường đảng. Thông tấn xã Công giáo Tin tức Á Châu, trong bản tin phát đi hôm ngày 3 tháng 3, cho biết bà Jen Sude, 55 tuổi, đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, giáo sư môn triết học, phó hiệu trưởng trường đảng cao cấp Bảo Định ở tỉnh Hà Bắc, đã bị công an bắt giữ hôm ngày 1 tháng Giêng năm 2007, đang khi dạy Thánh Kinh cho các tín hữu Tin Lành ngay trong trường đảng cao cấp này. Tin tức không nói rõ bà theo đạo Tin Lành hồi nào, nhưng bà Jen được mô tả là người rất hăng say truyền bá tin mừng. Hôm ngày 1 tháng Giêng, hàng trăm công an đã huy động đến trường đảng Bảo Định để bắt giữ bà và các học viên. Trong khoảng 50 học viên lớp Thánh Kinh này, có nhiều người là luật sư, giáo sư, nhà văn, ký giả và một số người trong các ngành nghệ thuật. Tất cả đều bị hỏi cung và đã được trả tự do. Riêng bà Jen đã bị buộc thôi việc và bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản. Người đàn bà can đảm này cho biết bà sẽ khiếu nại lên cấp trên vì bà nghĩ rằng bà chẳng nói gì chống lại đảng Cộng sản cũng như chính quyền Trung Quốc.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tới đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ trình bày một vài nhận định của Đức Thánh Cha về Đức Phaolô Đệ Lục vào sáng thứ Bảy vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ Bảy vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp phái đoàn của Viện Phaolô Đệ Lục từ Brescia, sinh quán của Đức Phaolô Đệ Lục. Trong bài diễn văn đọc trong dịp này, Đức Thánh Cha đã nhắc đến dung mạo và giáo huấn của vị tiền nhiệm Ngài. Một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài diễn văn này như sau. Anh chị em thân mến, tôi vui mừng được đón tiếp từng người anh chị em thuộc ban khoa học và ban điều hành của Viện Phaolô Đệ Lục do Hội Giáo dục Kitô của Brescia thành lập, nhắm mục đích khổ võ việc nghiên cứu đời sống, tư tưởng và hoạt động của Đức Phaolô Đệ Lục, vị giáo hoàng không thể nào quên được. Tôi xin chào tất cả mọi người, bắt đầu từ quý Đức Hồng Y hiện diện. Một cách đặc biệt, tôi xin chào tiến sĩ Giuseppe Camardini và tôi cảm ơn tiến sĩ vì những lời ngài dành cho tôi trong tư cách là chủ tịch Viện Phaolô Đệ Lục. Tôi xin chào đặc biệt đức cha Giulio Sanguinetti, giám mục của giáo phận nơi vị tiền nhiệm tôi Đức Phaolô Đệ Lục đã sinh ra, được rửa tội và thụ phong linh mục. Tôi cảm ơn đức cha vì tất cả những gì Đức Cha thực hiện đáng giá để nâng đỡ và đồng hành với sinh hoạt của Viện Phaolô Đệ Lục dày công này. Thưa các bạn thân mến, tôi hết lòng cảm ơn vì đã tặng cho tôi trọn bộ những tập sách mà các bạn đã xuất bản từ đầu cho đến nay. Đây là bộ sưu tập rộng rãi, gồm có nhiều quyển, làm bằng chứng cho công việc của anh chị em từ hơn 25 năm qua. Như đã nói, tôi đã có dịp biết đến sinh hoạt của Viện Phaolô Đệ Lục. Tôi cảm phục sự trung thành với huấn quyền, cũng như ý định của quý bạn muốn tôn vinh vị giáo hoàng vĩ đại, với chú tâm làm nổi bật khao khát tông đồ, nhờ qua công việc nghiêm chỉnh trong lĩnh vực nghiên cứu, và nhờ qua những sáng kiến có chiều dày khoa học và giáo hội học. Đích thân tôi cảm thấy có liên hệ rất nhiều với vị đầy tớ Chúa Phaolô Đệ Lục, vì lòng tin tưởng mà Ngài đã có đối với tôi khi bổ nhiệm tôi làm tổng giám mục Munich, miền Bavaria, và 3 tháng sau đó đã nâng tôi vào Hồng Y đoàn vào năm 1977. Đức Phaolô Đệ Lục đã được Chúa Quan Phòng gọi hướng dẫn con thuyền của Thánh Phêrô trong giai đoạn lịch sử có nhiều thách thức và vấn đề. Khi suy nghĩ lại những năm Ngài làm giáo hoàng, người ta lưu ý ngay đến lòng hăng say truyền giáo của Ngài. Lòng hăng say này đã thôi thúc Ngài thực hiện những chuyến viếng thăm tông đồ đến tận những quốc gia xa xôi và chu toàn những cử chỉ có tính cách tiên tri có tầm mức cao độ trên bình diện giáo hội, truyền giáo và đại kết. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên đi đến vùng đất nơi Chúa Kitô đã sống, và từ đó Thánh Phêrô lên đường đến Roma. Ngài đã thực hiện chuyến viếng thăm thánh địa này chỉ mới 6 tháng sau khi được chọn lên làm chủ chăn tối cao của dân Chúa, và là chuyến viếng thăm có nhiều ý nghĩa tượng trưng trong thời gian diễn ra công đồng Vatican II. Ngài đã chỉ cho giáo hội biết rằng con đường thi hành sứ mạng là con đường căn cứ vào những vết chân của Chúa Kitô. Đó là tất cả những gì Đức Phaolô Đệ Lục đã cố gắng thực hiện trong thời gian Ngài chu toàn thừa tác vụ Phêrô. Thừa tác vụ được Ngài chu toàn cách khôn ngoan và thận trọng, trong sự trung thành hoàn toàn với mệnh lệnh của Chúa. Thật vậy, bí quyết của công việc mục vụ mà Đức Phaolô Đệ Lục đã thi hành với lòng tận tụy không mệt mỏi, vừa đưa ra những quyết định khó khăn và không bình dân. Bí quyết đó hệ tại chính trong tình yêu của Ngài đối với Chúa Kitô, một tình thương được thể hiện nổi bật trong tất cả những giáo huấn của Ngài. Tâm hồn mục tử của Ngài đã hoàn toàn bị chinh phục bởi sức sinh động truyền giáo, được nuôi dưỡng bởi ước muốn chân thành đối thoại với nhân loại. Lời mời gọi có tính cách tiên tri của Ngài được lặp lại nhiều lần. Hãy canh tân thế giới đang bị ghi dấu bởi những lo lắng và bạo lực bằng văn minh của tình thương. Lời mời gọi đó phát sinh từ thái độ phó thác hoàn toàn vào Chúa Giêsu, đấng cứu chuộc con người. Chẳng hạn, làm sao quên được những lời mà, cả tôi nữa, lúc đó cũng có mặt như là chuyên viên của công đồng Vatican II và đang nghe trong đền thờ Thánh Phêrô lúc khai mạc khóa 2 của công đồng ngày 29 tháng 9 năm 1963. Đức Phaolô Đệ Lục đã công bố với niềm xác tín mà tôi hiện vẫn còn như nghe Ngài nói những lời như sau. Chúa Kitô là nguyên tắc của chúng ta. Chúa Kitô là sự sống của chúng ta, và Chúa Kitô là vị hướng dẫn chúng ta. Chúa Kitô là niềm hy vọng của chúng ta và là mục đích của chúng ta. Không có ánh sáng nào khác được chiếu tỏa trong cuộc quy tụ này, nếu không phải là ánh sáng Chúa Kitô, ánh sáng chiếu soi thế gian. Không có sự thật nào khác thu hút tâm hồn chúng ta, nếu không phải là những lời của Chúa, vị thầy duy nhất của chúng ta. Không có khát vọng nào khác hướng dẫn chúng ta, nếu không phải là ước muốn sống trung thành tuyệt đối với Chúa Kitô. Và cho đến hơi thở cuối cùng, tư tưởng của Ngài, năng lực của Ngài và hành động của Ngài, tất cả đều dành cho Chúa Kitô và cho giáo hội. Tên tuổi của Đức Phaolô Đệ Lục mà dư luận thế giới đã hiểu được sự cao cả của nó chính vào lúc Ngài qua đời. Tên tuổi của Ngài được liên kết nhất là với công đồng Vatican II. Thật vậy, nếu Đức Gioan 23 là vị giáo hoàng đã triệu tập và khai mạc công đồng, thì chính người kế vị, tức Đức Phaolô Đệ Lục, là vị đã đưa công đồng đến lúc kết thúc cách chuyên môn, tế nhị và cứng rắn. Và cũng không phải là ít khó khăn hơn cho Đức Phaolô Đệ Lục khi phải điều khiển giáo hội thời hậu công đồng. Ngài đã không để mình chịu ảnh hưởng của những hiểu lầm và những phê bình, cả dù phải đau khổ và bị tấn công dữ dội. Nhưng Ngài, trong mọi hoàn cảnh vẫn luôn là người lái con thuyền Thánh Phêrô cách vững vàng và khôn ngoan. Với 5 tháng qua đi, thì càng xuất hiện rõ ràng hơn tầm quan trọng của triều giáo hoàng của Ngài cho giáo hội và cho thế giới. và cũng xuất hiện rõ ràng hơn giá trị của giáo huấn của Ngài, mà những người kế vị Ngài đều gợi hứng từ đó. Và tôi đây cũng thường xuyên nhắc đến. Các bạn thân mến, tôi xin dùng dịp này để tôn vinh Đức Phaolô Đệ Lục, và đồng thời khuyến khích anh chị em hãy tiếp tục công việc mà anh chị em đã bắt đầu. Lấy lại lời khuyến khích của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cho anh chị em, tôi cũng lặp lại cho anh chị em rằng, hãy học hỏi tư tưởng của Đức Phaolô Đệ Lục với tình thương, hãy nghiên cứu Ngài với sự chính xác của khoa học, hãy học hỏi Ngài với niềm xác tín rằng phần gia tài thiêng liêng của Đức Phaolô Đệ Lục tiếp tục làm giàu cho giáo hội và có thể nuôi sống những lương tâm của con người ngày nay, những kẻ hết sức cần đến lời ban sự sống đời đời. Anh chị em thân mến, một lần nữa tôi xin cảm ơn vì anh chị em đã đến đây. Tôi bảo đảm nhớ đến anh chị em trong lời cầu nguyện, và tôi ban phép lành cho anh chị em, cho gia đình của anh chị em, và tất cả những sáng kiến của Viện Phaolô Đệ Lục của anh chị em tại Brescia. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu Chuyện Gia Đình, cũng do Mai Hương trình bày. Những nguyên nhân của thái độ nổi loạn nơi con cái. Đây là đề tài của Câu Chuyện Gia Đình tuần này của chúng tôi. Chúng tôi đã có dịp bàn đến sự thưởng phạt trong gia đình. Cha mẹ có quyền đứng trên con cái, cho nên có quyền thưởng phạt chúng. Mục đích của sự thưởng phạt là cổ võ cho con cái được lớn lên trong tinh thần độc lập và trách nhiệm. Tuy nhiên, lắm khi cha mẹ không đạt được mục đích ấy, mà trái lại chỉ tạo ra sự nổi loạn nơi con cái. Đâu là nguyên nhân dẫn đến thái độ nổi loạn, nghĩa là không chấp nhận quyền bính của cha mẹ? Triết gia Pháp Gabriel Marcel cho rằng, nổi loạn là một phản ứng không phải để chống lại quyền bính của cha mẹ, mà để chống lại những bậc cha mẹ không chịu thực thi quyền bính của mình một cách đúng đắn. Theo ông, người trẻ không thể sống mà không có quyền bính, hay bên ngoài ảnh hưởng của quyền bính. Giới trẻ ngày nay chống lại quyền bính của cha mẹ, không phải vì cha mẹ quá độc tài, cho bằng vì cha mẹ quá ít thực thi quyền bính. Vì không thể sống mà không có quyền bính, cho nên một khi đã nổi loạn chống lại quyền bính của cha mẹ, người trẻ lại tìm đến những quyền bính khác, mà điển hình là các băng đảng. Người đứng đầu băng đảng còn thể hiện quyền bính một cách cứng rắn và tàn nhẫn hơn cả người cha trong gia đình. Ý kiến trên đây của triết gia Gabriel Marcel cho thấy một khía cạnh đáng chú ý trong phản ứng của người trẻ nói chung đối với quyền bính. Người trẻ không thể sống mà không có quyền bính. Nếu họ chối bỏ một quyền bính nào đó là bởi vì quyền bính ấy không được thực thi một cách đúng đắn. Đây có thể là điểm cần được cha mẹ lưu ý khi thể hiện quyền bính đối với con cái. Thật ra, việc nổi loạn của con cái là một vấn đề khá phức tạp. Ngoài thái độ trốn tránh trách nhiệm của cha mẹ trong việc giáo dục con cái, sự nổi loạn của con cái còn có nhiều nguyên nhân khác như sức ép của môi trường sống, ảnh hưởng của các trào lưu và các ý thức hệ. Triết gia Gabriel Marcel ghi nhận rằng, quan niệm về tự do và nhất là cách nhìn về tha nhân của triết học hiện sinh vô thần ảnh hưởng rất nhiều trong cách nhận thức về quyền bính nơi giới trẻ. Khi tha nhân bị xem như một thứ hỏa ngục luôn luôn đe dọa tự do của tôi, thì đương nhiên tôi sẽ có một cái nhìn nghi kỵ và khước từ đối với mọi người, ngay cả cha mẹ tôi. Nói đến ảnh hưởng của các ý thức hệ, hẳn chúng ta không thể không nghĩ đến những thứ chủ nghĩa chối bỏ mọi giá trị siêu việt của cuộc sống, cổ võ sự đấu tranh giai cấp, gieo rắc nghi kỵ và hận thù giữa người với người. Chúng ta không cần phải ngạc nhiên tại sao đã có một thời con cái đã có thể đem cha mẹ ra đấu tố. Sinh ra trong lỗ hổng về những giá trị đạo đức, hít thở bầu khí sôi sục đấu tranh và hận thù. Làm sao con cái có thể chấp nhận quyền bính của cha mẹ, mà chức năng và trách nhiệm cao cả nhất là đào luyện cho chúng trở thành những con người trưởng thành và biết sống theo những chuẩn mực đạo đức. Bàn đến những yếu tố khiến cho con cái nổi loạn và chối bỏ quyền bính của cha mẹ, chúng ta không thể không quan tâm đến ảnh hưởng của học đường. Ngày nay, nhất là trong các xã hội tiên tiến, nhà trường có nhiều ảnh hưởng trên việc đào luyện con cái hơn cha mẹ. Điều này càng nổi bật trong sự xung đột giữa nhà trường và gia đình. Chúng ta chỉ cần đăng cử một vài thí dụ. Khi nhà trường chỉ chú tâm đến việc học sinh phải hòa hợp với nhau hơn là phát triển những đức tính cần thiết khác, đa số phụ huynh học sinh cũng đành phải chấp nhận như thế. Nếu nhà trường đưa ra phán quyết rằng học sinh có thể và cần phải có xe hơi, cũng như hút thuốc lá là một điều cần thiết, thì phần đông cha mẹ cũng sẽ chiều theo ý kiến ấy. Nếu các đại học xem việc uống rượu và có quan hệ tình dục là chuyện bình thường của sinh viên, thì có lẽ đa số cha mẹ sẽ phản đối, nhưng sẽ chỉ phản đối một cách yếu ớt, để rồi cuối cùng cũng sẽ xem đó là chuyện lành mạnh và bình thường. Cha mẹ nào đi ngược lại trào lưu sẽ thấy rằng quyền bính của họ đối với con cái rất bị giới hạn. Từ thái độ bất ổn, cha mẹ sẽ cảm thấy mình bất lực, và cuối cùng đành buông xuôi để khoáng trắng việc giáo dục con cái cho nhà trường. Lúc đó, cha mẹ hoàn toàn không còn quyền bính nào trên con cái. Sự nổi loạn của con cái để khước từ quyền bính của cha mẹ có lẽ đến từ chính thái độ đầu hàng của chính cha mẹ vậy. Trở lại với nhận xét của triết gia Gabriel Marcel trên đây, người trẻ nói chung không nổi loạn chống lại quyền bính của cha mẹ cho bằng chống lại cha mẹ vì họ không thực thi quyền bính hay thực thi không đúng đắn. Khi cha mẹ khoáng trắng việc giáo dục con cái cho nhà trường, đó là lúc họ chối bỏ việc thực thi quyền bính trong gia đình. Ngày nay, dù không phải sống trong một xã hội thịnh vượng, cha mẹ Việt Nam hẳn cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc dạy dỗ con cái. Ảnh hưởng của những rác rưởi của kinh tế thị trường được du nhập một cách bừa bãi vào đất nước, khiến cho việc thực thi quyền bính của cha mẹ trở nên khó khăn. Nhưng khó khăn chứ không phải không thực thi được. Đối lại với sự nổi loạn của con cái là sự thưởng phạt, vốn không thể thiếu trong sự thực thi quyền bính. Nhưng dĩ nhiên, nếu quyền bính thực sự đồng nghĩa với phục vụ, thì sự thưởng phạt mà cha mẹ cần phải áp dụng trên con cái cũng phải được xem như thể hiện của tình thương và những giá trị được chính họ sống trước đã. Thưởng phạt luôn đi đôi với tình thương và gương sáng. Thưởng phạt được áp đặt mà không có tình thương và gương sáng, không thể là thể hiện của quyền bính, và như vậy chỉ tạo ra sự nổi loạn và khước từ của con cái mà thôi. Như vậy, cha mẹ cần phải hiểu rõ ý nghĩa và giá trị của sự thưởng phạt trong việc giáo dục con cái. Quyền bính của cha mẹ được con cái đón nhận, và uy tín của cha mẹ gia tăng, không do số lượng, mà chính là phẩm chất của sự thưởng phạt. Không phải cứ gia tăng các hình phạt, nhất là bằng những cử chỉ bạo động mà con cái đương nhiên vâng lời cha mẹ và nên người. Con cái cũng sẽ ra hư hỏng nếu chúng quá được nương chiều, và nhất là nếu quà cáp cha mẹ dành cho chúng không thể hiện được tình yêu đích thực của họ. Đi kèm với sự thưởng phạt phải là tình thương và gương sáng của cha mẹ. Xét cho cùng, giáo dục chính là truyền đạt những giá trị và đức tính mà chính cha mẹ phải sống trước đã. Đây là đề tài mà chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày trong câu chuyện gia đình lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đã ba năm nay, ta đến tìm quả cây ba này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, anh hãy chặt nó đi. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài thân lấy Chúa. Đã ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có, anh hãy chặt nó đi, anh hãy chặt nó đi.
Trích phúc âm cho thánh Luca chương 13 câu 1 đến câu 9. Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Chúa Giêsu nghe chuyện những người Galilee bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Chúa Giêsu đáp lại rằng: các ông tưởng mấy người Galilee này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilee khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Silo đổ xuống đè chết. Các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Rồi Chúa Giêsu kể dụ ngôn này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy. Vậy anh hãy chặt nó đi, để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để nó lại 5 năm nữa. Tôi sẽ vung sới chung quanh và bón phân cho nó. Mai ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Quý vị và các bạn thân mến, khi một người có vẻ gian ác gặp tai ương hoạn nạn, chúng ta thường vẫn đưa ra nhận xét ác giả ác báo, đúng là hắn bị trời phạt. Đây là cách suy nghĩ thông thường của người đời. Cách đây đã hơn 2000 năm, những người đồng thời với Chúa Giêsu cũng suy nghĩ thường tình như thế, khi họ đến kể cho người nghe câu chuyện những người Galilee đang dâng lễ vật bị quan Phi-la-tô giết chết. Khi kể câu chuyện này, họ ngầm ý nói rằng những người Galilee đó chắc đã ăn ở thất đức nên mới bị giết đang khi dâng lễ như vậy. Nhân cơ hội này, Chúa Giêsu sửa sai cách suy nghĩ thông thường đó, và Ngài kêu gọi dân chúng sám hối, hòng thoát cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, khi nghe thuật lại biến cố tàn sát các người Galilee tại nơi tế đàn, Chúa Giêsu không đồng tình với cách suy nghĩ thông thường của những người kể chuyện. Người đưa ra một cái nhìn mới. Trong đó điểm quan trọng là mỗi người hãy tự xét lấy cách ăn thói ở của mình, thay vì xét đoán cách ăn thói ở và số phận của kẻ khác. Một câu chuyện dạy đời kể rằng, có một con khỉ nọ đi ngang qua tấm gương, nó thấy một con khỉ cực kỳ xấu xí xuất hiện trong tấm gương đó. Nó đứng lại ngắm nghía con khỉ kia và tự nhủ, trời đất ơi, mình chưa hề thấy con khỉ nào xấu xa đến thế bao giờ. Phê bình xét đoán người khác là một việc làm thường gây thích thú cho chúng ta, bởi chúng tạo ra chúng ta cảm giác mình là người tốt, hoặc ít ra cũng không phải là người tồi tệ đốn mạt. Chúa Giêsu không ngừng nhắc nhở dân chúng sám hối. Người đưa ra hình ảnh cây vả trồng trong vườn nho là hình ảnh rất quen thuộc trong Kinh Thánh khi nói về dân Israel. Cây vả ở đây là một cây vả đã 3 năm rồi mà không hề sinh hoa kết quả. 3 năm, Chúa Giêsu đi rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa cho dân chúng, thế mà có mấy ai thu lượm được hoa trái. Đúng ra thì cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đã giáng xuống trên con người ù lì ương ngạnh kia, như lời ông Gioan Tẩy Giả đã loan báo. Cái rìu đã đặt sẵn gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Tuy nhiên, vì Thiên Chúa là cha nhân ái giàu lòng thương xót, người vẫn độ lượng và gia hạn cho họ thêm một thời gian để họ ăn năn hoán cải. Vì yêu thương, người đã giãn cơn giận và cho họ thêm một cơ hội nữa. Hãy sám hối khi vẫn còn thời cơ. Chúng ta thường mãi miết lo toan cho cuộc sống vật chất và lơ là với cuộc sống tâm linh. Đã bao năm rồi, chúng ta như cây vả được trồng trong vườn nho của Thiên Chúa, chúng ta đã mọc lên ra sao? Chúng ta xanh tươi cành lá hay chúng ta héo queo cằn cỗi? Chúng ta đã mong kết trái hay chúng ta chẳng có quả nào? Chúng ta có tìm hiểu tại sao mình ở trong tình trạng hiện nay như vậy hay không? Chúng ta có kế hoạch cụ thể nào để phát huy những điểm tốt và khắc phục những điểm xấu của mình hay chưa? Ngày hôm nay của chúng ta có khá hơn ngày hôm qua hay không? Chúng ta có quyết tâm làm cho ngày mai của chúng ta khá hơn ngày hôm nay hay không? Thật thế, Chúa Giêsu đã nói rằng, Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở trong Thầy, Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Lạy Chúa, xin cho con luôn kết hợp chặt chẽ với Chúa trong mọi giây phút của đời sống, để cuộc sống của con được sinh nhiều hoa trái, để làm sáng danh Chúa mọi nơi và mọi lúc. Amen.
Anh hãy chặt nó đi, anh hãy chặt nó đi. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài thân lấy Chúa. Đã 3 năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, anh hãy chặt nó đi. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài thân lấy Chúa. Đã 3 năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, anh hãy chặt nó đi.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chú chúng ta tiếp tục nói về bạn ngoài Việt. Tên thật là Nguyễn Vĩnh Tường, sinh năm 1933, tại làng Văn Hàn, huyện Thái Ninh, tỉnh Thái Bình. Bạn Hoài Việt đã nói lên những tâm tình tôn giáo của mình trong những vần thơ. Đắp bồi sông núi mến yêu, văn thơ nguyện gẫm sớm chiều mãi mê. Bạn đã gửi Ban Việt ngữ tập sách Xin làm phép lạ, vừa viết xong năm 2006, gom lại những bài thơ nói lên những tâm tình của bạn đối với tôn giáo. Qua những cảm xúc trong khi thầm lặng suy niệm để lắng nghe lời Kinh Thánh, tâm hồn tôi đã từng hồi thổn thức cảm nghiệm được những ân sủng vô bờ Thiên Chúa trao ban, để cõi lòng lâng lâng rộn rã lên những lời thơ ca. Ca tụng tri ân trải dài từ những ngày tháng tôi đón nhận ân sủng ánh sáng đức tin. Và vì thế tập thơ Xin làm phép lạ không phải là những bài thơ cảm hứng tức cảnh sinh tình, mơ màng cùng trăng với gió, mà chỉ là những lời cảm tác sau những giờ suy niệm lời hằng sống của Chúa, rồi diễn tả qua các thể thơ được các bạn hữu tuyển chọn để tôn vinh Thiên Chúa và cùng chia sẻ cầu nguyện phó thác giữa những người yêu thơ. Cảm nhận được những yêu thương ấy để thực hiện trong cuộc sống hàng ngày là một điều thích thú vô bờ, để ta không còn thù hận ghét ghen, luôn an vui tạo dựng một cuộc đời thanh thản thánh thiện, để trần gian này trở nên một thiên đàng của nhân loại. Cảm hứng ấy tạo những vần thơ ca tụng tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa và trở nên những điệu hát cung đàn thánh thoát trầm bổng, đưa hồn thoát tục. Nguyện cầu Thiên Chúa bằng thơ ngân nga suy gẫm trong giờ kính tôn, hoặc tứ thi thơ thới thanh tao, nhạc thơ dịu dặt đưa vào yêu thương. Qua tâm tình của người con thượng tôn Thiên Chúa, tập thơ góp nhặt những ý tưởng thô sơ của bó hoa cỏ trên đồng nội, tôn vinh, dâng lên như tâm tình trẻ thơ ngước nhìn tôn kính cha trên trời. Và cũng để chia sẻ niềm vui tìm ra chân lý với bằng hữu và mọi người trên trái đất như lời chúc mừng chân thành trong các ý thơ mộc mạc, bộc phát từ tâm hồn trong lúc sảng khoái đón nhận lời Chúa, để mọi người cùng tôn vinh cảm tạ và yêu thương, nên xin được tha lỗi nếu có những sơ ý vô tình thiếu sót trong tập thơ này. Tôi xin rất tri ân các bạn hữu đã đóng góp ý thơ, nhạc và giúp tôi hoàn thành tâm nguyện. Xin chân thành tri ân Linh Mục Trân Thập Tự Võ Tá Khánh đã khuyến khích phổ biến lời thơ nguyện cầu để những người cùng sở thích suy tư ngâm nga tôn vinh Thiên Chúa. Cảm ơn các nhạc sĩ Phạm Vĩnh Sơn, Dương Quang Cát và Anh Minh đã phổ nhạc những bài thơ được trình bày trong tập thơ này. Cảm ơn lòng nhiệt thành khuyến khích của thi hữu Nguyễn Phú Long và các thi hữu trong thi đàn Hoa Thiên Thanh Khí khi đối ẩm đã chia sẻ lời nguyện cầu cho nhau. Đặc biệt cảm ơn bạn Nguyễn Minh Đức đã dành nhiều thời giờ để đọc và viết lời giới thiệu tập thơ nhỏ bé này của tôi. Trong những lời chân thành này, tôi cũng suy tư, tưởng nhớ và tri ân người bạn đời đã giúp đỡ khuyến khích tôi tìm lại vần thơ yêu thương trong cảnh ly tán, nước mất nhà tan mà nay Chúa đã cất về. Vận nước lưu vong tàn mộng ước, bút nghiêng tìm lại những vần mơ. Và bạn thi sĩ Hoài Việt đã trần tình như sau: thần khí khơi sinh viết nguyện cầu, thi văn sáng tác chuốt thành câu, xin cho gõ mở tìm soi thấy, thánh ý vân tuân nhớ thuộc lào. Đền thánh nội tâm dọn đón chầu, rước ngài ngự trị tỏa minh châu, yêu người mến Chúa hằng chiêm niệm, bốn chữ thầy khuyên quả nhiệm màu. Nguyện cầu Thiên Chúa bằng thơ, ngân nga suy gẫm trong giờ kính tôn, ba ngôi Thiên Chúa càn khôn, cha con thần khí trường tồn cao rau. Tứ thi thơ thới thanh tao, nhạc thơ trầm bổng dẫn vào yêu thương. Dắt dìu chân bước ngay đường, hướng về sự thật là phương nước trời. Tìm ra sự sống đời đời, thiên nhang chiêm ngưỡng tuyệt vời hạnh thai. Và đáp lại lời trần tình của thi sĩ Hoài Việt, bạn Phạm Thị Xuân Huệ có hai bài thơ kính mừng thi huynh Hoài Việt như sau. Thời gian 50 năm ròng, xin làm phép lạ một lòng kính yêu. Thánh kinh bồi đắp cao siêu, càng tôn vinh Chúa càng nhiều hồng ân. Cúi đầu lại Chúa trên trời, xin làm phép lạ cho người bạn thơ, để anh tiếp tục hồn mơ, ước ban phép lạ làm thơ nguyện cầu. Loài người hết thảy yêu nhau, tự do dân chủ, năm châu hòa bình. Và thứ ba tuần tới, cũng trong một chứng nhân đời thường, Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp một vài bài thơ trích từ tập Xin làm phép lạ của bạn Hoài Việt. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Newsweek số ra cách đây vài năm có nói đến một nạn thiếu hụt khá lạ lùng tại Đức. Đó là nạn thiếu rác, thiếu đến nỗi phải nhập khẩu rác từ Brazil vào. Nhiều lò đốt rác đắt tiền lúc đó ngưng hoạt động vì không còn đủ rác để đốt. Vài thập niên trước, hưởng ứng lời hô hào bảo vệ môi sinh, thành phố nào cũng có chương trình cải tạo rác. Khu kỹ nghệ nào cũng có nhà đốt rác riêng để chế biến rác. Rồi công nghiệp đốt rác bị khủng hoảng vì thiếu rác. Trong 3 năm đầu của thập niên 90, số rác từ mọi nguồn cung cấp giảm đi 16%, nghĩa là 252 triệu tấn. Rác từ các hộ gia đình năm 1990 là 43 triệu tấn. Đã giảm xuống còn một nửa. Giấc mơ về môi sinh biến thành một ác mộng về kinh tế. Khoảng đầu thập niên 80, khắp nước Đức tung ra các chiến dịch kêu gọi người dân giảm thiểu và phục chế rác. Đồng thời, các kỹ nghệ chế biến rác thành phân, đồ nhựa, giấy, thủy tinh, kim loại mọc lên khắp nơi. Dĩ nhiên, để cho ngành kỹ nghệ này được hoạt động đều đặn, thì yêu cầu rác cũng phải được thỏa mãn. Thế là nguyên một thị trường rác đã được phát triển. Thập niên 80, người ta không biết phải làm gì cho hết rác. Thập niên 90, người ta lại không có đủ rác để làm nguyên liệu. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện rác trên đây hẳn gợi lên cho chúng ta hình ảnh của không biết bao nhiêu thành phần vốn bị xem là phế thải bị đẩy ra bên lề xã hội. Những thành phần bị gán cho nhãn hiệu bất hảo trong xã hội, những người nghèo khổ bị đẩy ra bên lề xã hội, những người già cả bệnh tật, những nạn nhân nan y, những người tàn tật, những người bị xem như những thành phần vô sản xuất, và ngay cả các thai nhi được thụ thai ngoài ý muốn của cha mẹ chúng. Tất cả những hạng người đó, phải chăng, một cách nào đó, không bị nhìn như đồ phế thải hay rác rưởi của xã hội? Một xã hội chỉ xây dựng trên hiệu năng của sức sản xuất hay khả năng lao động và chối bỏ mọi giá trị đạo đức, hẳn nhìn con người theo nhãn quan ấy. Trong xã hội ấy, con người chỉ là một cái vốn hay một phương tiện sản xuất. Còn hữu ích thì còn được sử dụng, mất hiệu năng thì bị thải đi không chút xót thương. Người có niềm tin không được phép nhìn người như thế. Họ luôn được mời gọi để nhìn người bằng chính ánh mắt của Chúa Giê-xu. Trong Tin Mừng, Chúa Giê-xu đã không loại trừ bất cứ một hạng người nào. Những cô gái điếm, những người thu thuế, những kẻ tội lỗi, những người bị xã hội đẩy ra bên lề đã chiếm chỗ ưu biệt trong trái tim của Ngài. Chúa Giê-xu đã đảo lộn cách nhìn của con người. Dưới ánh mắt của Ngài, mỗi một con người đều có một phẩm giá cao trọng, độc nhất vô nhị. Trong sự đánh giá của Ngài, không có một người nào là đồ phế thải, là đồ bỏ, đồ thừa. Với Ngài, mỗi một người, vì là hình ảnh của Thiên Chúa, vì là một nhân vị độc nhất vô nhị, cho nên có một chỗ đứng, một vai trò mà không ai có thể thay thế được. Chân lý ấy, Chúa Giê-xu đã thể hiện trọn vẹn qua cái chết của Ngài trên thập giá. Ngài đã mượn lời trong một thánh vịnh để nói về ý nghĩa của cái chết của Ngài như sau. Viên đá mà những người thợ xây loại bỏ đã trở nên viên đá góc tường. Cái bị loại bỏ đã trở thành cái thiết yếu. Cái yếu nhược đã trở thành sức mạnh. Cái mất mát đã trở thành nguồn ơn cứu thoát. Cái chết đã trở thành ngõ dẫn vào vinh quang. Trong ánh sáng của màu nhiệm thập giá, chúng ta nhận ra được giá trị của đau khổ, và nhất là giá trị của những con người bị xã hội đẩy ra bên lề. Sự hiện diện của những con người ấy trong xã hội, bên cạnh chúng ta, luôn là một lời mời gọi của vượt qua. Vượt qua cái nhãn quan hẹp hòi, thiển cận, ích kỷ của chúng ta, để vươn lên những giá trị cao cả hơn trong cuộc sống. Lạy Chúa, Chúa luôn nhìn chúng con với ánh mắt từ nhân, khoan hậu. Xin cho chúng con cũng luôn biết nhìn mọi người anh em chúng con bằng ánh mắt ấy. Thank you. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay. Vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.